mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa, bài số 46, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 13, Trở nên một, sự hòa hợp tinh thần, những điều căn bản. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 18 đến câu 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Chúng ta học đến phần mục số 5, mối quan hệ của vợ chồng tùy thuộc của mỗi người với nhau. Chúng ta đã học mối quan hệ của vợ chồng tùy thuộc mỗi người với Chúa. Chúng ta đang học với nhau mối quan hệ của vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Chúng ta đã học với nhau về sự hòa hợp, về thể xác, về thuộc thể. Hôm nay chúng ta bắt đầu một phần mới, sự hòa hợp về tinh thần. Thật ra chúng ta chia ra để chúng ta dễ học, dễ nhớ. Cái con người chúng ta không có chia rõ ràng như vậy được đâu, nhưng mà chúng ta chia là để chúng ta dễ học thôi, dễ tiếp thu thôi. Chúng ta vừa mới học xong phần hòa hợp về thể xác, hôm nay chúng ta học về sự hòa hợp tinh thần. Nào mọi người nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Chí đoạn 2 coi, sự hòa hợp tinh thần nó nằm ở trong câu nào?
Chúng ta lật ra đọc nha.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đan đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, cầu cho tên nào A-đan đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. A-đan đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng, nhưng về phần A-đan thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. A-đam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn.
Thật ra chúng ta đang học tới cái phần nào? Chúng ta đang học câu nào? Chúng ta đang học câu 24. Lìa cha mẹ, gắn bó, trở nên một. Mà chúng ta đang học cái phần trở nên một đấy. Và cái sự trở nên một đó về phương diện tinh thần được đề cập rất rõ, Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Trước hết chúng ta suy nghĩ với nhau về những điều căn bản để dẫn đến sự hòa hợp trở nên một về phương diện tinh thần. Chúng ta chú ý điểm này nha. Cái câu mô tả Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn là trong câu số mấy? Câu 25. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam và phán hỏi rằng ngươi ở đâu? Adam thưa rằng tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn nên sợ, bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Câu mấy? Của rộng 3 câu. Câu 10. nói về một vấn đề tương tự nhau. Đó là gì? Dùng cái chữ trần truồng hay dùng cái chữ lõa lồ thì mình nhận ra một chuyện có nghĩa là giống hay khác nhau? Giống hay khác? Cái sự kiện thì giống, nhưng cách nhìn thì nó khác. Và chúng ta để ý một điều là bắt đầu từ câu số 6 để đi. Adam và Eva không còn như lúc ban đầu nữa. Đúng không? Chúng ta thấy khi Chúa thiết lập hôn nhân, Ngài làm cho một người giống con người mấy. Lần ở một mình thì không tốt, ta làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Câu 18, đúng không? Và đến câu 25, chúng ta thấy họ sống với nhau theo lời Chúa dạy. Họ có làm việc không? Có hưởng thụ không? Có quan tâm đến nhau không? Mọi chuyện nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Và sau khi Adam và Eva phạm tội, bây giờ để ý nghe, ai phạm tội trước? Thật ra Kinh Thánh không có đặt vấn đề trước hay sao, mà Kinh Thánh đặt vấn đề gì? Tội lỗi vào thế gian là Adam hay Eva? Adam. Vì rõ ràng ông có đi công tác xa, ông đứng kế bên vợ, mà vợ hái trái để ăn, ông không nói câu nào hết, mà ông chỉ làm theo điều vợ muốn. Như vậy chúng ta sẽ nhận ra một điều này. Sau cái biến cố đó, sau cái việc phạm tội đó, thì Kinh Thánh cho thấy cuộc đời của cả hai đều bắt đầu xu hướng về bản thân, không còn xu hướng về với Chúa nữa. Đúng không? Và ngay từ thuở ban đầu, Adam đã đổ thừa cho vợ, vợ đổ thừa cho. Nói chung là chúng ta sẽ nhận ra con người trở thành trọng tâm, xu hướng về bản thân mình. Như vậy cái điều căn bản đầu tiên mà nghĩ đến sự hòa hợp của vợ chồng á, thì chúng ta nhớ đó là gì? Để chúng ta so sánh giữa câu đoạn 2, câu 16 đến câu 17 với đoạn 3, câu 4 trở đi, thì chúng ta nhận ra cái gì? Khi con người không để Chúa quyết định mà tự mình quyết định, đó là con người bắt đầu vào một cuộc đời khổ đau. Phải không? Mối quan hệ giữa người với người đổ vỡ vì con người đã đổ vỡ mối liên hệ với Chúa. Như vậy mình nhận ra một điều, để xây dựng đời sống hòa hợp giữa một người nam, một người nữ, thì nhớ cái căn bản đầu tiên đó là phải xây dựng mối liên hệ của mỗi người với Chúa. Vì ngay từ cái căn bản của Thánh Kinh cho chúng ta biết, mà khi con người nỗ lực để hòa hợp với nhau mà không quan tâm đến mối liên hệ với Chúa, thì cũng giống như chúng ta thường hay nói là sử dụng một sản phẩm mà không theo ý nhà sản xuất, thì không thể nào làm được tốt cho đúng được. Chính vì vậy mà muốn có sự hòa hợp giữa vợ chồng thì mỗi cá nhân cần có sự hòa hợp với Chúa đã. Muốn gây dựng đời sống hòa hợp của vợ chồng với nhau để cả hai trở nên một, thì cái mối liên hệ của vợ với Chúa, chồng với Chúa, nó làm cái điều nền tảng, cái điều căn bản. Tại sao? Ngay trong câu 17 giải thích đấy. Câu 17 giải thích ở chỗ nào? Một mai ngươi ăn chắc chắn chết. Có nghĩa là gì? Khi không để Chúa quyết định thì con người kinh nghiệm sự chết. Như vậy thì cái mối liên hệ của cá nhân mình với Chúa, mình đã học ngay từ ban đầu kinh nghiệm sự sống của một người là mối liên hệ với Chúa. Chớ không có một người nào có thể đem lại sự sống cho mình được cả. Và cái mối liên hệ mình với Chúa nó mới quyết định cái mối liên hệ của mình với người khác. Và nếu chúng ta chú ý câu, còn nhớ câu định nghĩa đời sống hôn nhân là gì, còn nhớ không? Cuộc sống gắn bó của hai tội nhân khác phái, sống giữa thế giới tội lỗi, bước đi vào một tương lai cả hai đều không biết. Chính vì vậy mà cái mối liên hệ với Chúa nó trở nên nền tảng. Mình khi quay lưng với Thiên Chúa nhiều khi không hiểu được tại sao mình làm chuyện đó, tại sao người bạn đời của mình có thể làm được chuyện đó. Chính vì vậy mà để có sự hòa hợp trong đời sống hôn nhân như điều Chúa dạy, thì cái điều đầu tiên cụ thể là chúng ta cần làm gì? Điều đầu tiên cụ thể là gì mà vợ chồng phải làm cho nhau? Cái điều đơn giản nhất nè, giúp người bạn đời mình tin Chúa thật. Cưới nhau nhà thờ, tín đồ có thể cưới nhau. Hôn nhân Cơ Đốc không phải là hôn nhân của hai tín đồ nhà thờ Cơ Đốc, mà là hai người để Chúa Cơ Đốc cai trị. Chính vì vậy mà mình nhớ ha, để giúp đỡ vợ chồng mình hòa hợp với nhau, thì theo lời Kinh Thánh, cái căn bản là phải thuộc về Chúa. Cả hai phải thuộc về Chúa. Tại sao vậy đó? Câu giải thích học rồi, chỉ cần nhắc lại cho nhau thôi. Tại sao vậy? Ở đâu mà cái câu mà mình thường hay nói, chớ mang ách chung với cả chẳng tin. Vì dài, dài lắm, dài vì nhiều lý do lắm. Ở đâu? Nhất cái gì? À, con tôi nhì, đoán 6 câu 14 đến câu 18. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều á, để vợ chồng muốn có sự hòa hợp với nhau về phương diện tinh thần, thì nhớ xây dựng mối liên hệ với Chúa của mỗi cá nhân. Không những chỉ thuộc về Chúa, mà còn cần có sống trong tương giao với Chúa nữa. Chính vì vậy mà nếu vợ chồng không quan tâm giúp nhau trong đời sống tương giao với Chúa, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự hòa hợp của vợ chồng. Cho nên chúng ta lưu ý, khi chúng ta muốn gây dựng mối quan hệ vợ chồng, thì cái điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới đó là mối quan hệ của cá nhân chúng ta cũng như cá nhân của người bạn đời chúng ta trong mối liên hệ với Chúa. Mà nó là một vấn đề căn bản chúng ta phải quan tâm. Và chúng ta chú ý điểm này. Nếu chúng ta lên mạng xã hội, chúng ta tìm hiểu cách nào để hai vợ chồng có thể có hòa hợp, không bao giờ đặt ra vấn đề này đâu, vì họ không tin Chúa. Con người là cái nền tảng của mọi chuyện. Nhưng chúng ta biết, khi chúng ta tin nơi Thiên Chúa và sự thật là Chúa là đấng tạo dựng chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể làm theo ý muốn của Ngài, thì chúng ta mới kinh nghiệm được cái sự sống thật mà Chúa ban cho. Chính vì vậy mà khổ đau của con người là đến từ đâu? Thấy không? Một cái điều rất đơn giản ta đã nói nè. Nguyên nhân của mọi khổ đau là khi con người chọn mình thay vì chọn Chúa. Nhớ không nè? Và cũng chính vì vậy mà hai người thương nhau, càng thương nhau với ý nghĩa của con người á, là càng mong mỏi người bạn đời của mình mà mình đã cưới đó đem lại hạnh phúc cho mình. Vì không có cái nguồn nào khác, không tin nơi Thiên Chúa thì phải tin nơi một người nào đó, mà cái người mà mình gọi là mình tin tưởng để cùng với mình trên đường đời đó, mình mong mỏi người đó đem hạnh phúc cho mình, thì mình làm khổ nhau thôi. Có đúng không? Vì đó là chuyện mình đâu có bao giờ làm được. Chính vì vậy mà nhớ, cái căn bản trong mối liên hệ vợ chồng, vì chúng ta nhớ, chúng ta là một tạo vật, và Chúa là đấng thiết lập hôn nhân, điều đó có nghĩa rằng sử dụng một sản phẩm đúng theo ý muốn nhà sản xuất thì mới thấy được giá trị của sản phẩm. Mà sử dụng sản phẩm không theo ý nhà sản xuất thì làm hư sản phẩm đi. Đó là cái nguyên tắc rất căn bản. Chính vì vậy mà khi nói đến điều căn bản trong mối liên hệ vợ chồng là mối liên hệ cá nhân của mỗi người với Chúa. Đừng coi thường chuyện này. Nha. Bây giờ thử hỏi chứ hai vợ chồng hòa hợp nghĩa là sao? Thế nào là hai vợ chồng có sự hòa hợp về phương diện tinh thần, có sự hiệp một với nhau, trở nên một với nhau? Còn nhớ định nghĩa thế nào là một hôn nhân tốt đẹp không? Mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp, thế nào là mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp? Thế mà khi nào hỏi câu hỏi là làm sao biết được gia đình mình, mối liên hệ vợ chồng mình là một mối liên hệ tốt đẹp, thì câu Kinh Thánh nào? Đoạn Kinh Thánh mà nói về hôn nhân á, là đoạn Thánh nào mà mình rất thường hay nghe cái tới hôn nhân là nghĩ tới mấy cái đoạn Thánh đó? Thứ nhất là Sáng Thế Ký đoạn 2. Thứ nhì là Ephesos đoạn 5. Mà Sáng Thế Ký đoạn 2 thì không phải mình rồi. đúng không? Mình đâu còn trong sáng thế giới đoạn 2 nữa. Phải không? Cái tình trạng của mình á là từ câu 6 của đoạn 3 trở đi rồi, chứ không còn ở đoạn 2 được nữa. Vậy thì cái đoạn kinh thánh mà nói phản ảnh đời sống vợ chồng sau khi con người sa ngã thì nó nằm ở trong Ephesos đoạn 5. Còn Ephesos đoạn 2 đó là cái mẫu mực vợ chồng mà Chúa muốn con người kinh nghiệm. Còn cái câu mà phản ảnh cái mối liên hệ vợ chồng mà gọi là tốt đẹp thì nó lại nằm ở trong Ephesos, trong vở trong sáng thế kỷ. Bởi vì con người đã sa ngã rồi. Cái đám cưới đầu tiên là đám cưới của hai người vô tội. Còn đám cưới của mình bây giờ là đám cưới của hai tội nhân. Thấy không? Đám cưới hai tội nhân, thế nào có mối liên hệ của hai tội nhân mà là tốt đẹp? Tốt đẹp, hai tội nhân sống với nhau sao gọi là tốt? Cái gì để chuẩn mực định ra là nó là tốt? Câu mắt. Câu mà mình phải luôn luôn làm chuẩn mực cho mình trong đời sống hôn nhân đó là Ephesos đoạn 5 câu 32.
Chúng ta lật ra đọc nha.
Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy.
Có nghĩa là gì? Bao giờ có sự hòa hợp mà nó bày tỏ được, nó phản ảnh được tình yêu của Chúa Cứu Thế với hội thánh của Ngài. Nghĩa là cái sự hòa hợp nó phải phản ảnh cái mối liên hệ Chúa Giêsu đối với hội thánh của Chúa. Nói cụ thể hơn chút đi. Thấy không? Bây giờ là hai tội nhân gắn bó trở nên một. Hai tội nhân mà gắn bó trở nên một thì tội nhiều hơn hay ít hơn? Hỏi lại lần nữa nghe. Thường thường á, con đường mình đi mà mình cứ đi thường thường á, là thường thường cặc lắm. Giờ hỏi lại nè. Hai tội nhân mà đến với nhau, gắn bó với nhau thì tội nhiều hơn hay ít hơn? Bây giờ để ý nè. Hai tội nhân mà trở nên vợ chồng là hai tội nhân chưa tin Chúa Cứu Thế Giêsu. Với hai tội nhân trở thành vợ chồng và cả hai tội nhân đó đã bằng lòng tin Chúa Giêsu, giống hay khác nhau?
Khác.
Khác cái gì ạ? Chỉ có cặp vợ chồng có Chúa ở cùng thì mới phản ảnh được mối liên hệ Chúa với hội thánh. Hiểu đéo. Chính vì vậy mà mình nhìn nhận vấn đề của mình đối với vợ chồng mình á, không phải là mình có vui về vợ mình không, mình có vui về chồng mình không. Nếu ai hỏi mình sao vợ chồng có hạnh phúc không thì mình trả lời làm sao? Bây giờ không cần nói lý thuyết, không phải giảng cho người ta nghe, nhưng bây giờ mình nghĩ về hôn nhân của mình đi. Thì mình nghĩ về hôn nhân của mình á, vợ chồng mình á, thì mình nên nghĩ làm sao là cho nó đúng. Thì tôi ước ao về đời sống hôn nhân của tôi, thì tôi ước ao làm sao?
Tôi không biết mọi người nghĩ sao nha. Nhưng khi tôi đọc câu kinh thánh Ephesos đoạn 5 câu 32 á, thì điều tôi ước ao là gì?
Tôi ước ao khi tôi bước vào hôn nhân, người bạn đời của tôi sẽ nhận biết Chúa yêu người bạn đời của tôi qua tôi. Và tôi tin rằng hãy tôi quyết định bước vào hôn nhân theo ý muốn của Thiên Chúa và tôi vâng lời Ngài, tôi sẽ kinh nghiệm Ngài yêu tôi quá vợ tôi. Và tôi cũng tin rằng vợ chồng tôi hãy sống để bày tỏ Chúa cho nhau, thì Chúa sẽ dùng hai vợ chồng để bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người khác. Bao giờ mà mình lấy mình là trọng tâm, tôi mong rằng tôi cưới vợ để vợ đem hạnh phúc cho tôi, là chắc chắn tôi là người gieo khổ đau. Tôi gieo trai khổ đầu tiên, vợ tôi, thì tôi sẽ đòi hỏi nhiều lắm, đúng không? Cho nên hãy nhớ luôn một việc, mình phải có một cái nhìn cho đúng về ý muốn của Thiên Chúa khi Ngài thiết lập hôn nhân. Và bản thân mình cũng vậy, khi bước vào mối liên hệ vợ chồng thì hãy nhớ điều quan trọng là Chúa dựng nên mình, cho mình bước vào hôn nhân là vì cái người mà Chúa muốn dùng mình để giúp, chứ không phải vì mình. Phải không? Eva bước vào hôn nhân để làm gì? Để giúp Adam, đúng không? Và khi Adam cưới Eva thì Ephesos nói làm gì? Để yêu Eva như Chúa yêu hội thánh. Cho nên mình sẽ nhận ra một điều đó là
Sự hòa hợp trong hôn nhân, mối liên hệ hôn nhân là một mối liên hệ phản ánh được tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề này. Vì vậy mà để ngang, chúng ta giúp người bạn đời mình sống làm sao cho giữa hai đứa cảm thấy hòa hợp với nhau. Đúng không?
Không.
Chứ giúp cái nhau là giúp cái gì?
Giúp gì?
Giúp làm sao để người bạn đời của mình trở nên giống Chúa hơn, hoàn thành trách nhiệm mà Chúa giao cho, và mình là người giúp đỡ.
Cho nên xin Chúa cho chúng ta phải nhận định ra, người ta định nghĩa sự hòa hợp của vợ chồng là gì?
Là khi hai vợ chồng giao tiếp một cách chân thật, cởi mở và hiểu nhau, thì người ta cho rằng đó là hòa hợp lẫn nhau. Phải không?
Đúng không?
Nói lớn nè. Nói lại và mọi người nhận định ngang. Khi người ta định nghĩa hòa hợp của vợ chồng là khi hai vợ chồng trong giao tiếp cởi mở, thành thật và hiểu nhau. Đồng ý không?
Đúng không?
Đúng rồi. Cho nên Eva nói rằng ngon lắm anh, ăn đi. Và Adam có bằng lòng không? Có đồng tình với vợ không?
Hòa hợp không?
Wow. Anania và Sapphira có hiểu nhau không? Có đồng lòng với nhau không?
Và cả hai đều được chết với nhau.
Cho nên chúng ta phải hiểu, muốn định nghĩa một điều tốt, một sản phẩm thế nào là tốt, thì không có dựa vào cái sản phẩm đó, mà phải dựa vào nhà sản xuất.
Cho nên nếu là vợ chồng tôi, hay là
tôi chỉ cần nhìn là tôi hiểu vợ tôi cần nhìn là tôi biết chồng tôi ra làm sao,
thì đó là câu nói của một người vô thần đấy.
Một sự bày tỏ, một sự vô tín đấy. Là vì sao? Vì cái chuẩn của mình không phải là mình. Cái chuẩn để đo lường không phải là mình. Hiểu không nào?
Cho nên xin Chúa giúp cho mình nhớ điều này.
Khi mình học lời Chúa, nó phải thay đổi cái tư duy của mình, nó thay đổi cái lối nhìn của mình, mà như Thánh Kinh nói là gì? Đổi mới tâm tư của mình đi. Đổi mới sự hiểu biết của mình, đổi mới tư tưởng của mình đi. Để làm gì? Để thấy được chương trình của Chúa là tốt lành, ý muốn của Chúa là tốt lành. Cho nên khi chúng ta nói đến sự hòa hợp của vợ chồng, thì cái vấn đề là đúng là hai vợ chồng cởi mở, hiểu nhau, chân thành với nhau, không dựa vào nhau, mà là phản ảnh được tình yêu của Chúa, phản ảnh được sự vinh hiển của Chúa. Và sự hòa hợp, sự cởi mở đó đẹp lòng Chúa, chớ không phải vừa lòng nhau.
Hai cái chuyện nó rất khác nhau.
Cho nên mình mà không cẩn thận á, mình sẽ thấy hai người là, tại vì mình thường hay dùng cái từ là gì? Tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp mà giống Anania Sapphira thì chết. Hai người có tâm đầu ý hợp không?
Đúng rồi.
Và ngay thuở ban đầu, Adam và Eva rất tâm đầu ý hợp ăn trái cấm. Phải không? Cho nên hễ chúng ta hiểu cái sự hòa hợp nó là gì, nó là một cái điều rất căn bản của chúng ta. Vì nếu không, chúng ta sẽ rơi vào một chuyện. Tôi sẽ điều khiển làm sao để vợ tôi luôn luôn đồng ý với tôi. Hoặc ngược lại, mình muốn yên bình trong nhà, thì vợ muốn gì thì tốt nhất là chiều, là yên thôi. Mà yên không? Chúng ta sẽ nhận ra đấy là lời của Thánh Kinh, để chúng ta hiểu rằng khi nói đến sự hòa hợp của vợ chồng về phương diện đời sống tinh thần, thì cái căn bản không phải là con người, mà là Thiên Chúa.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài số 47, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 14, Trở nên một, sự hòa hợp tinh thần, những điều căn bản. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thank you.
khiêm tê như Giê-xu bạn hiền, chẳng có ai, chẳng ai bằng, chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền, chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài trong nom dẫn đưa ta luôn ngày. Chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đang khiêm nhường, chẳng có ai, quyết không ai. Chẳng có ai cao mình trong sạch như Giê-xu, chẳng có ai, chẳng ai bằng, chẳng có ai ôn nhu khiêm nhường như Giê-xu, chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài trong nom dẫn đưa ta luôn ngày. Chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có ai, quyết không ai. Chẳng lúc nào Giê-xu không cần thân cùng mình, chẳng lúc nào, chẳng khi nào, chẳng có đêm âm u ngài đường khuyên dùng mình, chẳng lúc nào, chẳng khi nào. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài trong nom dẫn đưa ta luôn ngày. Chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có ai, quyết không ai. Khi nào Giê-xu lìa môn đồ ngài, chẳng lúc nào, chẳng khi nào, chẳng lúc nào Christ không nghe tội nhân kêu nài, chẳng lúc nào, chẳng khi nào. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài trong nom dẫn đưa ta luôn ngày. Chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có ai, quyết không ai. Chẳng có ơn như ơn Giê-xu cao tuyệt vời, chẳng có đâu, chẳng ơn nào. Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi trên trời, chẳng có đâu, chẳng khi nào. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài trong nom dẫn đưa ta luôn ngày. Chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường.